Tuyển tập truyện ngắn Phật giáo phần 3. Lời giới thiệu. Kính thưa quý thính giả, cứ mỗi độ cơn gió hay hay thổi về, khí trời se dịu lại, khiến lòng người hân hoan. Chỉ trong một khoảnh khắc, con thuyền thời gian lại đưa chúng ta dừng lại ở bến xuân. Hành trang của cuộc đời đang chồng chất, bỗng nhẹ tênh, nhường chỗ cho những ngưng động bồi hồi. Trong không khí đầm ấm của ngày xuân, bên chén trà thơm, ta lại có dịp chiêm nghiệm những tháng ngày đã qua, ngoảnh nhìn lại nhiều sự việc để tự hiểu lòng mình. Mới đó mà cuộc sống đã thay đổi nhiều quá, đã có biết bao thành tựu, bao tiến bộ. Tuy nhiên, vẫn còn đó những điều chưa toại ý. Hơn ai hết, những người con Phật chính là những người phải tiên phong thực hành sống đẹp như cách mà ta đã được học, được nghe trong vô lượng vô biên lời Phật dạy. Dù cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn, nhưng chỉ cần lòng ta trong sáng thì cả thế giới này sẽ tràn đầy nắng xuân. Đó chính là mùa xuân bất tận của con người. Kính thưa quý thính giả, mùa xuân Di Lặc đang về. Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng thực hiện tuyển tập truyện ngắn Phật giáo phần 3 với tiêu đề Những mùa xuân đời người của tác giả Phật tử Hoàng Dũng Hùng. Đó là những câu chuyện đời thường, đặc sắc và gần gũi mà tác giả đã tâm huyết gửi đến người nghe bằng những cảm xúc chân thành. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Truyện số 1. Những mùa xuân đời người. Cuộc đời con người chia ra từng giai đoạn như một sâu chuỗi nối tiếp những hạt thăng trầm. Dòng thành công và thất bại cứ tuần tự, lúc thì rời rạc, lúc thì dồn dập, đẩy đưa con người xoay tít trong những đợt sống vô hình. Và con người luôn có một lực cưỡng kháng ngược lại một cách mạnh mẽ để thoát ra và vươn lên bằng chính kinh nghiệm và chân lý của riêng mình. Ngày xuân, bên cội mai vàng với chén trà thơm, hãy thư thái và nhìn lại những nẻo đường xuôi ngược trong từng giai đoạn đời người mà chúng ta đang và vừa trải qua. Từ xa xưa, với cái nhìn của văn hóa Á Đông, Đức Khổng Tử đã chiêm nghiệm về cuộc hành trình hướng đến sự hoàn thiện, đầy gian nan nhưng cũng đầy hấp dẫn ấy của con người, và đúc kết lại qua các giai đoạn như sau. Võ Tượng Chi Niên. Độ tuổi 15, con người đối với vạn vật rất hiếu kỳ, do vậy tinh thần cầu học rất mạnh. Tuổi này hấp thụ và hội nhập kiến thức mới rất nhanh, nhưng lại không đủ phân biệt rõ cái mới đó là điều tốt, xấu hay lợi hại. Giai đoạn này được gọi là thập ngũ nhi chí du học. Nhi lập chi niên. Con người bước vào lứa tuổi 30, ý chí cưỡng kháng nghịch cảnh rất mạnh mẽ. Suối nguồn phiêu lưu sáng tạo tuôn tràn. Con người bắt đầu xác lập mục tiêu, phương hướng phát triển cho mình. Nhờ những kiến thức tôi luyện đã qua, mà ở giai đoạn này, con người có khả năng tự đứng vững bằng đôi chân của chính mình để làm việc và phục vụ xã hội, bất kể là thành công hay thất bại. Giai đoạn này được gọi là tam thập nhi lập. Bức hoặc chi niên. Những nỗ lực phấn đấu ở tuổi 30 đã giúp cho con người sung sức, nồng nàn vượt qua ranh giới 40. Đây là chặng đường mà con người trải qua những bước thăng trầm để giải quyết những vấn đề đời sống. Đây là giai đoạn chuyển hóa những lỗi lầm, thiếu sót trong nhiều mặt của cuộc sống xử thế. Độ tuổi này, người ta đã bắt đầu có khả năng khám phá ra nhiều tầng ý nghĩa khác nhau trên cùng một sự kiện. Tâm trí sáng suốt, giảm thiểu đi những phần nhầm lẫn trong đời. Đây là tuổi chín chắn, lịch duyệt, kiến thức và kinh nghiệm phong phú. Tuổi này phương Đông gọi là tứ thập nhi bất hoặc. Tri thiên mạng, trí phi chi niên. Vào tuổi 50, khi trải qua những thăng trầm, con người đã thấy được thành công và thất bại của mình. Lúc này, con người hiểu rõ mình là ai và giảm thiểu sự đau khổ với những thất bại trước kia của mình. Họ khám phá ra một chân lý đơn giản là vạn vật đều do nhân duyên tuần hoàn nối tiếp nhau mà nên. Con người chỉ là nhịp cầu nối giữa các hiện tượng mà thôi. Nhĩ thuận, hoa giáp chi niên. Con người từ 60 tuổi trở lên, nội tâm trầm lắng, an định, không còn thấy chướng tai gai mắt bởi những chuyện thị phi. Hiểu thấu thế thái nhân tình, cho nên họ khó bị tác động trước nghịch cảnh. Đây chính là giai đoạn kiện toàn về nhân phẩm. Vì vậy, còn được gọi là tuổi lục thập nhi nhĩ thuận. Cổ hy chi niên. Từ độ tuổi 70 trở đi, khi bước vào giai đoạn cuối của cuộc sống, tâm và tánh hoàn toàn tương hợp. Từ dòng suy nghĩ cho đến ngôn từ, hành động đều hợp tình hợp lý. Giai đoạn này, con người rút lui vào tư tưởng, âm thầm nuôi dưỡng đời mình. Tự nhiên thanh thản và tự tại trở thành và hiểu rõ con người của chính mình. Ở đất nước ta có một người sống qua 3 thế kỷ, 19, 20, 21 đã trải nghiệm rằng đời người như con đường. Khi bé thơ ta chập chững tập đi, thời thanh niên ta chạy, rồi lại tập đi khi đến hồi thất thập. Nhưng nếu sống qua được 100 tuổi thì ta không tập, không đi, mà chỉ ngồi bên đường, mỉm cười ngó dòng người ngược xuôi. Và để có được giây phút ngồi bên đường mỉm cười ngó dòng người ngược xuôi, ắt hẳn người ta phải nỗ lực hết mình, can đảm để vượt qua biết bao thăng trầm nghịch cảnh, và cả một đời phải luôn thuận theo thiện duyên và nhân quả. Những giai đoạn của đời người kể trên được đúc kết bằng kinh nghiệm của người xưa và một người Việt hiện nay là như thế. Còn Đức Phật và giáo pháp của Ngài thì khuyên chúng ta chỉ nên biết giây phút hiện tại, an trụ trong giây phút hiện tại. Bây giờ và ở đây, bởi quá khứ thì không nên truy tìm và tương lai thì chưa tới. Và bởi duy chỉ có khoảnh khắc này thuộc sở hữu của ta, sinh mệnh của ta mới có đầy đủ ý nghĩa thực tại. Không thể sống trong quá khứ cũng như sống ở tương lai. Thời đại chúng ta đang sống là thời kỳ phát triển cao độ của nền kinh tế thị trường. Trong từng sát na thành tựu và hệ quả của nó liên tục tác động mạnh mẽ và trực tiếp đến sự khổ vui của cuộc đời mỗi người. Cách đây 26 thế kỷ, Đức Phật cũng đã nhìn xuyên thấu vấn đề này. Ngài dạy rằng, trong thường nhật của cuộc sống có 4 thứ hạnh phúc và ngược lại, những đau khổ thường tình của thế nhân cũng khởi phát từ những điều này. Hạnh phúc thứ nhất, sở hữu lạc, đó là hạnh phúc về sự thụ hưởng tài sản, tiền bạc kiếm được bằng cách chính đáng. Hạnh phúc thứ hai, thọ dụng lạc, là hạnh phúc về sự tiêu dùng tài sản một cách rộng rãi cho chính mình, cho người thân, bạn bè, hoặc dùng vào các việc mang lại lợi lạc cho tha nhân. Hạnh phúc thứ ba, vô trái lạc là hạnh phúc vì không bị nợ nần đeo đuổi bức bách. Hạnh phúc thứ tư, vô tội lạc, là hạnh phúc vì không phạm phải những điều ác trong nghề nghiệp mưu sinh, ngõ hầu được sống có một cuộc đời trong sạch. Giáo pháp của Đức Phật khuyến khích chúng ta cần nỗ lực để có sự tiến bộ về vật chất, đồng thời phải phát triển về đạo đức và tâm linh để chúng ta luôn có một thân tâm an lạc, và đó chính là an trụ trong tỉnh thức. Và khi ấy, mỗi giây phút hiện tại chính là mùa xuân bất tận của mỗi người. Hiện nay chúng ta đang sống trong căng thẳng, lo âu, sợ hãi bởi những thiên tai thảm họa, tranh giành, đấu đá. Đó là những nghiệp do chính con người tạo ra. Cuộc sống và đời người luôn có vô số những vấn đề cần khắc phục, thì Phật Pháp chính là kho tàng và là kim chỉ nam trong cuộc xây dựng đời sống và mưu cầu hạnh phúc của đời người. Nền tảng giáo lý và nhân cách của Đức Phật chính là bài học lớn về cách ứng xử giúp con người tìm lại chính mình và làm chủ vận mệnh của mình. Tương lai cuộc đời do chính mình tạo ra. Giáo pháp của Phật không gì ngoài nhân rộng tình thương, sự khoan dung rộng lượng, và ở đó nhất thiết không có lòng ích kỷ, ganh ghét, hận thù. Cuộc đời 80 năm của Đức Phật không tính bằng giai đoạn hay những ngày, tháng, năm, mà chỉ có giây phút hiện tại của Đức Phật. Giây phút ấy không có tiếng nói của thời gian, giây phút của vô ngã và vị tha. Cho nên, mùa xuân của Đức Phật là mùa xuân của chúng sanh, hay những phút giây của Đức Phật luôn tràn niềm hỷ lạc cho nhân sinh khắp cõi ta bà. Còn mỗi chúng ta thì những mùa xuân phơi phới đang còn dài trước mắt, trên con đường ngược xuôi ấy. Hãy nỗ lực hết mình với cuộc sống, tinh tấn bằng Phật Pháp để vượt qua trở ngại thăng trầm, để được tận hưởng tất cả những mùa xuân an lạc. Rồi như lúc này, bên chén trà xuân, ta lại chiêm nghiệm đời mình và thấy rằng mình đã, đang có và sẽ còn có rất nhiều mùa xuân đẹp đẽ. Tác giả Hoàng Dũng Hùng.
Truyện số 2: Nụ cười kỳ diệu. Nằm ở ngã tư trên một trục đường chính, ngôi chùa từ lâu đã thành một điểm đến của nhiều người. Mỗi sớm bình minh, chùa là điểm hẹn của nhiều người tập thể dục, và cứ đều đặn như thế, dễ đã có vài chục năm nay. Trong khoảnh khắc nhẹ nhàng tinh khiết của buổi sớm bình minh, người ta như thoát ra khỏi những dục vọng của đời thường, thoát khỏi những cái âu lo của thực tại vẫn luôn đeo đuổi con người như hình với bóng. Và sau mỗi buổi tập, người ta vẫn không quên đến lắng mình bên hình tượng của Ngài Di Lặc ngay ở trong sân chùa, để tìm chút bình yên và như là để tìm một lời giải đáp cho vô vàn những câu hỏi của cuộc đời cứ thôi thúc người ta phải tìm kiếm câu trả lời. Một ông cụ tuổi đã ngoài 70, hàng ngày tập thể dục bằng cách phát nguyện quét thật sạch sân chùa. Cụ nguyện quét sạch lá cây hay rác rưởi trong sân như quét sạch những chướng ngại trong tâm mình. Mỗi lúc quét xong, ông cụ lại đến kính cẩn xoa tay vào bụng Ngài Di Lặc, rồi tâm niệm cầu xin cho mình và cho mọi người một ngày bình yên. Một số người khác sau mỗi buổi tập thì chỉ đứng lặng yên chiêm ngưỡng hình tướng đẹp đẽ luôn toát lên niềm hạnh phúc của Ngài. Và cũng có nhiều người thì đảnh lễ Ngài bằng nén hương thơm để chuyển tải cho bao tâm tưởng của mình. Như một điều kỳ diệu, dù đảnh lễ, chiêm ngưỡng, thư giãn hay thỉnh cầu điều gì đó, mỗi khi đứng trước hình tượng Ngài Di Lặc, mọi người đều cảm nhận được sự hoan hỷ với nụ cười hạnh phúc, bao dung vô bờ. Nụ cười của Ngài như còn có nhiều hàm ý sâu xa. Người hiểu đạo thì thấy có lẽ Ngài đang cười vì cái tham vọng điên đảo của con người. Mà cho dù thần thông quảng đại, Ngài cũng không chiều lòng hết cho mọi chúng sanh được. Người thất vọng lại được nụ cười xoa dịu nỗi đau. Nụ cười như một liều thuốc an ủi, dỗ về, xóa tan đi đau khổ, như tiếp sức để vượt qua trở ngại thân trầm. Người hy vọng thì biết nụ cười ấy chính là ánh lửa thắp sáng thêm niềm tin tưởng. Nếu lòng ta trong sáng, ta bền bỉ với thiện tâm, thì chắc chắn cuộc đời ta sẽ được nhiều thành tựu. Và còn thật nhiều cảm nhận hân hoan khác mỗi khi chúng sinh thấy được nụ cười không bao giờ thiếu vắng nơi hình tượng của Ngài. Ngài Di Lặc luôn cười vì Ngài đã nguyện. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khôn xả của thế gian. Hoàng Dũng Hùng.
Cuộc đời này lắm phong ba, khi nhận ra nửa đời trôi qua. Và lòng người lắm vô minh, mấy ai hiểu được kiếp nhân sinh. Còn gặp nhau xin cứ vui cười, cớ sao người bận lòng mà chi. Vì đời ta như khách qua đường, chết đi rồi ta về cố hương. Thôi còn chi, giấc mơ nào rồi sẽ qua đi. Tiền tài danh vọng chỉ là ảo mộng phù du. Những gì đã cho đi sẽ theo ta về ngàn thu. Cuộc đời này lắm đa đoan, khi nhận ra nửa đời lo toan. Và lòng người lắm si mê, trái tim người còn nỗi ê chê. Thì thôi xem như là duyên nợ này trả lại trần gian. Vô thường con đi về, ta còn lại mình ta.
Truyện số 3, Mai Phương Nam. Cứ mỗi độ cơn gió hay hay thổi về, trong lòng mọi người lại rạo rực một nỗi niềm. Nàng xuân đã về rồi đó. Xuân về mở sự giao hòa giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên và với đất nước nghìn năm yêu mến. Khi những cành đào Nhật Tân Hà Nội bắt đầu ra hoa, thì ở phương Nam, xứ sở của mai vàng được báo hiệu bằng những cánh mai nở hoa vàng trang nhã. Không một lời ước hẹn, nhưng từ bao giờ mai đã là người trang điểm cho nàng xuân phương Nam. Hoa mai có đài xanh đậm, năm cánh vàng óng như tơ, hương tỏa ra dịu dịu. Cuối tháng chạp, những gốc mai già, cằn cỗi, vừa nhú lá xanh đã lấm tấm những bông vàng e ấp. Những chàng mai non cũng nhanh chóng nhổ giò, rồi hừng hực khoe sắc dưới nắng xuân vàng le lói. Đất phương Nam có mai trắng, mai vàng chỉ nở rộ vào mùa xuân, còn mai tứ quý thì quanh năm khoe sắc đỏ. Hoa mai là biểu tượng của sự thanh cao và đẹp đẽ của tâm hồn. Chính vì thế mà có lần Thánh Thơ Cao Bá Quát nói: trọn đời chỉ biết cúi đầu trước hoa mai. Mai đi sâu vào tâm thức của con người, hòa cùng nhịp thở của mùa xuân. Từ xa xưa, mai đã là niềm hy vọng của nhân gian. Xuyên suốt qua 10 thế kỷ, từ thời nhà Lý, Mãn Giác Thiền Sư đã cảm rằng: chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Hành trình đi về phương Nam của tổ tiên ta còn ghi đậm ký ức về một miền đất bạc ngàn rừng mai. Với cảm nhận lần đầu tiên đầy sự khám phá của bà huyện Thanh Quang: ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi. Từ ngàn xưa, mai phương Nam đã là như thế. Trong lịch sử khai phá, chiến đấu và gìn giữ miền đất phương Nam đã có lúc như người, mai cũng bị giặc cầm tù trong thành Gia Định. Mùa xuân, mai phải nở hoa trong tầm súng giặc. Còn hình ảnh nào lãng mạn hơn trong tiết xuân về người anh hùng Trương Định cùng các dũng sĩ lưng buộc chặt nhành mai cầm súng công đồn. Giữa chiến trận vẫn mang về một nhành mai báo công. Trong ánh nắng xuân, những chùm hoa phơn phớt, khoe sắc vàng. Bất ngờ, một cơn gió lay động. Mai đung đưa treo cười trên các cành mảnh khảnh. Nhìn dáng hoa thanh tú như toát lên một triết lý. Dù cuộc sống là một môi trường đầy khắc nghiệt của những ngày nắng như đổ lửa, rồi bao ngày mưa dầm bão lụt, nhưng cây đã hiên ngang, vượt qua nghiệt ngã thăng trầm. Để rồi đến đúng hẹn, cây vẫn cho đời những bông hoa tươi thắm. Hoa mai của phương Nam như còn nhắn nhủ với con người: cuộc sống luôn có những khó khăn, thử thách. Vì vậy, con người luôn cần phải có niềm tin và hy vọng. Sự vi diệu của tự nhiên luôn mang lại cho chúng ta những bài học thật diệu kỳ. Mọi thứ đều có thể, đều có những ngoại lệ riêng của nó. Giữa cái nắng vàng mượt của mùa xuân, chốc chốc lại có cơn gió thổi về nghe mát rượi. Trong không gian đầm thấm của mùa xuân, ta như còn thầm nghe được lời của mai nhắc nhở: hãy kiên cố tâm bồ đề, kiên trì gieo nhân thiện, để vượt qua những khó khăn trở ngại, thì thành quả bao giờ cũng là điều đẹp đẽ, ngọt ngào. Tác giả Hoàng Dũng Hùng.
Truyện số 4: sẽ còn mất nhiều hơn. Vào một buổi sáng tại trạm xe điện ngầm ở thủ đô một nước công nghiệp hàng đầu thế giới, một người đàn ông với cây vĩ cầm liên tục đánh lên các tấu khúc của Bach, nhà soạn nhạc thiên tài người Đức, trong 45 phút. Ước chừng có hơn 2.000 người qua lại trong lúc này, và hầu hết họ đang trên đường đi làm. Sau khoảng thời gian chơi nhạc liên tục ấy, chỉ có 6 người thực sự đứng lại nghe trong chốc lát. Khoảng 20 người ném tiền vào chiếc nón nhưng vẫn tiếp tục đi. Tổng cộng người chơi nhạc được cho $32. Sau một giờ, người đàn ông ngừng chơi nhạc, không gian trở nên im ắng, không ai để ý, không ai vỗ tay và cũng không có ai lưu tâm gì đến sự kiện đó. Nhưng không một ai biết điều này. Người chơi đàn chính là danh cầm thủ lừng lẫy nhất thế giới hiện nay. Cây vĩ cầm mà ông dùng trị giá $3.5 triệu. Ông đã đánh lên những tấu khúc mà cho đến nay chưa có ai có thể viết nhạc hay hơn được nữa. Đây là câu chuyện có thật. Sự kiện trên được một tờ báo uy tín của nước sở tại âm thầm tổ chức nhằm thăm dò cảm xúc và thái độ thưởng thức cái đẹp của mọi người trong nhịp sống xã hội công nghiệp. Chuyện bên trời Tây nhưng nào xa lạ và có khác gì với môi trường hối hả ở những thành phố lớn khắp nước ta. Với áp lực công việc, cơm áo, gạo tiền, với bao đòi hỏi của các nhu cầu ngày càng cao cho cuộc sống bản thân và các mối quan hệ khác. Áp lực đó như những đợt sóng vô hình nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, cuốn hút mọi người quay cuồng. Người ta không còn thời gian để lưu ý đến hàng cây xanh hay dải hoa đẹp mà những công nhân vừa trồng ven phố. Ít có ai để tâm ngắm nhìn và tự hỏi vì sao mà đường phố đã sạch đẹp hơn sau một ngày bận rộn. Buổi sáng hốt hoảng nhìn đồng hồ bỏ quên tiếng chim dịu dàng trên mái ngói. Buổi trưa nghẹo đầu trên ghế xoay trong phòng máy lạnh, nào nghe được một tiếng gà trưa. Đêm về sau cuộc nhậu vì công việc, ngực ngưỡng bước chân đi, nào có nhìn lên để thấy ánh trăng rằm. Và còn biết bao điều tốt đẹp khác đang hiển hiện ngay bên cạnh mà dễ gì ta kịp nhận ra. Đó chính là nghịch lý của thời đại. Bởi hiện nay chúng ta có quá nhiều chọn lựa nhưng lại có rất ít thời gian. Có người tiếc rẻ và cho rằng người nhạc sĩ kia chơi nhạc vào thời gian và địa điểm không thích hợp. Nhưng chúng ta cũng quên mất một điều quan trọng rằng cái hay, cái đẹp, nó có thể hiện hữu ở mọi nơi và bất cứ lúc nào. Vấn đề là ta có nhận ra và có thời gian để cảm nhận, thưởng thức nó hay không. Nếu chúng ta quá bận rộn với công việc và mải mê với những lo toan cố hữu thì chúng ta sẽ bỏ lỡ và sẽ còn mất thêm nhiều thứ nữa. Chúng ta biết cách kiếm sống, quyết liệt làm giàu, nhưng liệu chúng ta đã biết sống cho thật đúng nghĩa? Cuộc sống luôn bộn bề những khó khăn, còn đó vô số những đòi hỏi cấp thiết. Nhưng cuộc sống không chỉ là công việc và trách nhiệm. Nếu chúng ta cứ bị cuốn đi mà bỏ quên nhiều thứ khác, rồi lại nếu không thể tạm dừng lại một chút, dành một góc nào đó cho bản thân, tìm một nơi để an trú cho tâm hồn, thì mọi thứ cũng sẽ như tàu hỏa, như nước thủy triều lên xuống mà không chờ ai cả. Điều đẹp đẽ của cuộc sống này cũng giống như mùa xuân, sẽ không mãi chờ ta sắp xếp một thời khóa biểu cho nó xuất hiện một cách phù hợp với mình được đâu. Hoàng Dũng Hùng.
Truyện số 5. Những điều bình thường và quy luật hình phễu. Từ lâu rồi, tôi đã biết khá nhiều người rất xứng danh là đại thí chủ. Nhưng thực tình, để biết rõ một cách cụ thể về những nghĩa cử cao đẹp của các mạnh thường quân thời hiện đại này thì không dễ chút nào. Bởi họ ít khi nói hay muốn người khác biết nhiều về những việc từ thiện mà họ đang làm. Trong số đông những con người có tấm lòng cao quý ấy, tôi thường gặp một người. Người ta không gọi cô ấy bằng tên, mà gọi theo thứ. Gọi tên theo thứ nghe thật thân tình, ấm áp và gần gũi như người nhà. Rất nhiều lần, tôi thấy cô quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh đăng tải trên báo chí, hoặc ai đó có cuộc sống vốn đã khó khăn, bỗng bị tai nạn bất ngờ. Nếu biết được thì cô liền ứng giúp mà không đợi hỏi đến mình. Cách giúp của cô kể cũng lạ. Sau khi hiểu rõ hoàn cảnh người cần giúp, có khi cô đích thân hoặc nhờ nhân viên của mình mang vật chất tiền bạc trao tận tay người ấy, rồi bình thản như chưa bao giờ làm việc ấy. Nhưng cũng có những trường hợp người được giúp sau cơn hoạn nạn, dù ở thật xa, nhưng lúc đi công tác cô vẫn tranh thủ lặn lội đến tận nhà thăm hỏi, động viên và tưởng chừng như phải nhìn tận mắt người được giúp đã bình yên, thì cô mới an tâm. Không riêng gì tôi, đã có nhiều người đề nghị được viết điều gì đó về cô, đặc biệt là về cái cần câu chứ không phải con cá mà cô trao tặng. Nhưng lần nào cô cũng nhã nhặn từ chối. Rồi có lần tình cờ trên một con đò xuôi theo dòng nước, tôi nghe cô tâm sự. Là một con người, và trước khi được người khác yêu mến gọi là doanh nhân, thì tôi đã từng trong cảnh khổ. Vì vậy tôi hiểu khi khó khăn người ta sẽ cần gì. Do đó những gì đã làm được với tôi là điều bình thường. Tôi thật may mắn khi có công việc, có sức khỏe và những phương tiện vật chất tất yếu. Tôi cho đó là cuộc sống bình thường. Tôi hạnh phúc vì hằng ngày tôi vẫn được hỉ nộ ái ố một cách bình thường. Và tôi cũng biết rằng xung quanh tôi có nhiều con người đang làm những việc khác, đối với họ là hết sức bình thường, nhưng họ tạo ra cho cuộc đời bao vẻ đẹp, mà có ai cần viết gì cho họ đâu. Rồi cô lại tiếp. Những người thường được gọi là doanh nhân và một nhóm người đặc biệt khác chỉ chiếm khoảng 20% số người trong xã hội, nhưng lại tạo ra và kiểm soát đến 80% của cải và thu nhập xã hội. Trong khi có đến 80% số người khác đang chen chúc cạnh tranh nhau 20% số của cải và thu thập còn lại. Thực tế ấy, nó giống như cái phễu. Số ít người ở phần miệng thì rộng rãi và đầy những cơ hội. Còn số đông thì lại chật chội đến ngột ngạt ở phần ống tóp lại nhỏ xíu phía dưới. Thật hạnh phúc khi có điều kiện để giúp người khác. Âu đó cũng là việc bình thường. Điều tôi ao ước nhất là làm cách nào để tạo ra thêm nhiều công việc. Từ đó mới dám mơ là có thêm nhiều người được hưởng trọn vẹn những điều bình thường trong cuộc sống. Những điều bình thường và cái phễu thu nhập theo cách nghĩ của cô để lại trong tôi niềm cảm phục xen lẫn nỗi ngậm ngùi. Dù cô ấy không muốn nói về mình, nhưng tôi cũng như nhiều người khác vẫn cứ muốn viết về họ. Những con người đang làm đẹp cho cuộc đời một cách thiết thực. Và chúng tôi hiểu rằng cái miệng phễu dù có rộng hay cái phần ống dưới, dù nhỏ tóp đến đâu, thì đó còn là chuyện dài hơi, to lớn, đòi hỏi nỗ lực của toàn xã hội. Vì nó chính là quy luật nghiệt ngã của thế gian, của kinh tế thị trường. Nhưng điều đáng trân quý biết bao là những người đang ở trên cái miệng phễu ấy đã, đang và vẫn đều đặn thực hiện những điều bình thường đó một cách nhẹ nhàng và tự nhiên như hơi thở. Họ thiết tha mang mùa xuân đến cho mọi người. Cuộc sống này đang hân hoan, trân trọng và luôn luôn lắng nghe những điều bình thường đó như lắng nghe mùa xuân về. Tác giả Hoàng Dũng Hùng.